là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh cần giải pháp để phát triển cây ăn quả bền vững tại Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực của người dân thành phố Yên Bái chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương để xây dựng các cơ sở văn hóa, các công trình giao thông. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Công ty Điện lực Yên Bái vừa tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tin của phóng viên chương trình.
Năm 2021, Công ty Điện lực Yên Bái cũng như các đơn vị trong ngành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế trong nước tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, công ty đã chủ động xây dựng chương trình công tác bám sát chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đề xuất các giải pháp khắc phục mọi khó khăn, vừa tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung thực hiện tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường mới và đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Sản lượng điện thương phẩm năm 2021, công ty đạt hơn 1.114.000 kWh, tăng trên 10% so với năm trước, doanh thu đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng trên 14% so với năm trước. Năm 2022, Công ty Điện lực Yên Bái sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cơ sở thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2022. Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh lộ trình ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số và hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng khách hàng. Phấn đấu hết năm 2022, cơ bản chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số. Nhân dịp này, Công ty Điện lực Yên Bái đã khen thưởng cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2021.
Năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song Công ty Xăng dầu Yên Bái đã xuất bán được trên 55.140 mét khối, nộp ngân sách nhà nước 186 tỷ đồng và là đơn vị dẫn đầu về nộp ngân sách. Với 32 cửa hàng bán xăng dầu năm 2021, doanh thu của Công ty Xăng dầu Yên Bái đạt 771 tỷ đồng. Đồng thời chỉ đạo điều hành, làm tốt công tác phát triển mạng lưới, đảm bảo kinh doanh, giải quyết kịp thời các vướng mắc, chăm sóc khách hàng. Năm 2022, Công ty Xăng dầu Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp kinh doanh, linh hoạt trong việc áp dụng các cơ chế kinh doanh, thích ứng với thị trường và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giao và là đơn vị dẫn đầu về nộp ngân sách của tỉnh Yên Bái.
Đến nay, thành phố Yên Bái đã hoàn thành đề án xây dựng nông thôn mới thành phố giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2021, hai xã Văn Phú, Tân Thịnh của thành phố Yên Bái cũng đã được tỉnh thẩm định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt với nhiều nỗ lực, năm 2021, thành phố đã có thêm 6 thôn của các xã Âu Lâu, Tuy Lộc và Minh Bảo đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, thành phố đang tập trung đầu tư xây dựng xã Tuy Lộc và Minh Bảo trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, tiêu biểu của tỉnh và của thành phố trong những năm tới.
Năm 2021, huyện Mù Căng Chải giảm 8,28% hộ nghèo, vượt so với chỉ tiêu giao. Đạt được kết quả này, năm qua, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị và tổ chức cá nhân thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đẩy mạnh tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức và làm thay đổi ý thức của nhân dân trong việc chủ động thoát nghèo, huy động sự hỗ trợ của cộng đồng để giúp đỡ người nghèo thoát nghèo, xây dựng và nhân rộng mô hình tổ hợp tác để tập hợp các hộ phát triển giúp đỡ hộ nghèo, chia sẻ kinh doanh trong sản xuất, phát triển kinh tế. Phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh được phân công phụ trách giúp đỡ các xã trên địa bàn huyện và sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn, cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2022-2025.
Thực hiện lộ trình chuyển đổi số, huyện Yên Bình phấn đấu đến năm 2025 có 80% hồ sơ cấp huyện và 60% hồ sơ cấp xã được xử lý trên môi trường mạng, 100% hoạt động điều hành và quản trị nội bộ cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể thống nhất. Để đạt được mục tiêu này, cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho các cơ quan đơn vị hành chính, các doanh nghiệp trên địa bàn, huyện Yên Bình cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, chú trọng vào 3 nội dung trọng tâm là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Theo đó, chính quyền số tập trung vào các nội dung về văn bản điện tử, dịch vụ công và phòng họp không giấy. Về kinh tế số, tập trung phát triển du lịch thông minh, nông nghiệp thông minh và các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp. xã hội số với các giải pháp tập trung chủ yếu ở hai lĩnh vực là y tế thông minh và giáo dục thông minh. Hiện toàn huyện Yên Bình đã có trên 100 trạm BTS phủ sóng Internet đến 24 xã thị trấn trên địa bàn. 100% công chức viên chức tại các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện có máy tính kết nối mạng Internet. 100% cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn được kết nối Internet băng thông rộng. Ủy ban Nhân dân huyện có 24 hệ thống phòng họp trực tuyến đảm bảo việc liên thông 4 cấp từ cấp xã đến cấp trung ương.
Trong năm 2021, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần kiềm chế tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 259 vụ, tỷ lệ điều tra khám phá đạt trên 95%, vượt chỉ tiêu đề ra 20%. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 96%. Các lực lượng chức năng đã đấu tranh, phá thành công 9 chuyên án, bắt giữ, xử lý 38 đối tượng, thu hồi tiền và một số tài sản trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Riêng tội phạm về tệ nạn cờ bạc đã phát hiện, bắt giữ 107 vụ, 584 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu giữ hơn 410 triệu đồng, đã khởi tố 37 vụ, 212 bị can, xử lý hành chính 68 vụ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cây ăn quả đã chiếm một vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Cây ăn quả không đơn thuần là cây trồng tận dụng diện tích mà đã trở thành cây chủ lực giúp nhiều gia đình xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu. Tín hiệu đáng mừng trong việc phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh là đã có sự đầu tư theo chiều sâu, áp dụng các biện pháp thâm canh, quy trình việt gáp tiêu chuẩn hữu cơ vào sản xuất, từ đó đã cải thiện được mẫu mã, nâng cao được sản lượng, đảm bảo về chất lượng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, để phát triển cây ăn quả một cách hiệu quả và bền vững thì rất cần giải pháp đồng bộ và quyết liệt. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn vấn đề này.
Tỉnh Yên Bái có tiểu vùng khí hậu đa dạng, đất đai phù hợp để phát triển các loại cây ăn quả. Mặt khác, người dân Yên Bái vốn có truyền thống và kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, có sự nhạy bén trong việc tiếp cận với thị trường. Cùng với việc triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, các địa phương đã lựa chọn những loại cây ăn quả chủ lực để phát triển. Bước đầu hình thành được những tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết các hộ dân trồng cây ăn quả. Với cơ chế chính sách phù hợp, có sự hỗ trợ đến từng hộ dân, cùng tư duy sản xuất nông nghiệp ngày càng được nâng cao của người nông dân, kết hợp với những điều kiện tự nhiên riêng có, chính là những yếu tố quan trọng để cây ăn quả Yên Bái phát triển bền vững. Ông Nguyễn Minh Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết:
Thực hiện cái đề án cây ăn quả có múi ở Hưng Thịnh thì đã thực hiện lâu rồi, từ những nhiệm kỳ trước, nhưng để duy trì, phát triển và mở rộng thì chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân. Thứ nhất là cũng xây dựng được cái sản phẩm ô cốp để mang cái giá trị cho trong quá trình là cho người dân để tăng cái hiệu quả lao động. Thứ hai là về mặt kỹ thuật thì cũng mở các lớp tập huấn để đào tạo ngắn ngày về khoa học kỹ thuật, về quản lý cây trồng để cho bà con có cái hướng sản xuất theo một cách là chủ động và có tính chất bền vững. Thế còn để phát triển thêm thì nguyên cả cái giữ cái việc mà giữ nguyên cái diện tích thì là hàng năm là xã thường là vận động bà con dựa trên những thổ nhưỡng khí hậu mặt bằng địa chất nơi nào mà trồng được cây ăn quả thì cho khảo sát, hoặc là có những cái nơi mà không thể sử dụng được vào đất nông nghiệp để trồng lúa nữa chẳng hạn, nó ảnh hưởng về khô hạn không có nước thì có thể là tạo điều kiện cho bà con cải tạo chuyển đổi mục đích để trồng cây. Thì thường thường mỗi năm thì thường là tăng thêm từ 5 đến 7 ha.
Nếu như đầu năm 2000, diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Yên Bái chỉ đạt gần 2.500 ha, sản lượng khoảng 16.000 tấn, giá trị sản phẩm đạt 30 tỷ đồng, thì đến hết năm 2020, diện tích cây ăn quả đạt trên 9.000 ha, cho sản lượng gần 43.000 tấn, mang lại giá trị sản xuất đạt trên 300 tỷ đồng. Định hướng chính sách và những hỗ trợ của nhà nước được xem là đòn bẩy để các địa phương phát triển cây ăn quả. Ngành nông nghiệp đã phối hợp với các ban ngành liên quan thực hiện quy hoạch phát triển vùng cây ăn quả gắn với từng địa phương như Bưởi Đại Minh, huyện Yên Bình với diện tích trên 720 ha, tập trung tại xã Đại Minh và Hán Đà; vùng cam sành Lục Yên có diện tích trên 405 ha, tập trung tại các xã Mường Lai, Khánh Hòa, Tân Lĩnh, Minh Xuân và thị trấn Yên Thế. Điều này đã tạo nên những vùng sản xuất quy mô hàng hóa tập trung, tạo thuận lợi cho việc chăm sóc, thu hoạch, chế biến cũng như tiêu thụ sản phẩm. Từ những chính sách cụ thể, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ về cây con giống, phân bón, khoa học kỹ thuật cho người dân. 5 năm trước, 200 gốc sơn tra của gia đình ông Phàng A Dê, thôn Tà Sùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu đã được ngành nông nghiệp hỗ trợ. Đến nay mỗi năm đã cho thu hoạch trên 70 triệu đồng. không chỉ được hỗ trợ cây giống, gia đình ông Dê còn được hỗ trợ phân bón, tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sơn tra. Nhờ vậy, chỗ trồng cây theo kiểu truyền thống trước đây, ông Dê đã áp dụng kỹ thuật vào sản xuất như cắt tỉa cành lá, bón phân đúng thời điểm, trồng cây theo đúng mật độ. Ông Dê chia sẻ:
áp dụng những kỹ thuật được các cán bộ hướng dẫn nên cây lớn nhanh, ít sâu bệnh, mỗi cây cũng thu được vài tạ quả, quả thịt to, tròn đều nên dễ bán lắm. Từ cây sơn tra mà gia đình mình có thêm nhiều tiền để trang trải cho cuộc sống, không còn khó khăn như trước đây nữa.
Định hướng sản xuất cây ăn quả của tỉnh Yên Bái là phát triển theo hướng hàng hóa mang tính bền vững. Để đạt được điều này thì yêu cầu đặt ra là phải tạo ra được khối lượng hàng hóa lớn, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, chất lượng phải đảm bảo yêu cầu. Muốn đạt được điều này, ngành nông nghiệp Yên Bái đã phối hợp với ngành khoa học và các địa phương đưa các yếu tố khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất, trong đó tập trung vào việc đưa các cây con giống mới có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, áp dụng các phương thức canh tác mới có sử dụng khoa học công nghệ, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chứng nhận các sản phẩm cây ăn quả chủ lực của địa phương. Huyện Mù Cang Chải không chỉ nổi tiếng với cây sơn tra mà những năm gần đây còn được nhiều người biết đến với giống hồng giòn Fuyu. Năm 2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai thực hiện dự án trồng thử nghiệm giống hồng giòn Fuyu. Sau hơn 6 năm bén rễ, giống cây ăn quả này đã tận dụng được nhiều điều kiện thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng để đem lại hiệu quả cho người nông dân. Đây cũng là giống cây được huyện Mù Cang Chải lựa chọn là cây trồng chủ lực để phát triển trong thời gian tới. Gia đình ông Thào Nhà Của, thôn Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải có hơn 1 hectare đất trồng 80 gốc hồng giòn. Mặc dù mới là năm thứ 3 cây hồng này cho thu hoạch, nhưng ở gia đình ông Của đã thấy được hiệu quả từ loại cây này. Ông Của nói:
cây hồng này rất sai quả, từ năm thứ 3 trồng đã cho quả. Mỗi cây thu khoảng từ 40 đến 50 kg. 5 đến 6 quả là được 1 cân rồi. Quả to, ăn rất giòn và ngọt, giá bán cao lắm, 32 đến 35 nghìn đồng 1 kg mà còn không có nhiều để bán.
Từ một loại cây khi mới được đưa vào trồng, người dân còn hoài nghi, ngờ vực về hiệu quả thì đến nay, hồng giòn Fuyu đã được nhiều hộ gia đình tại xã Nậm Khắt và các xã lân cận đã lựa chọn loại cây phát triển kinh tế. Đến nay, toàn huyện Mù Cang Chải đã phát triển được trên 30 hectare hồng và đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng mới ở một số xã có điều kiện. Để nâng cao giá trị cho sản phẩm và bảo vệ thành quả sản xuất của người dân, thì những năm gần đây, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm đến việc bảo hộ cho các sản phẩm nông sản thông qua các dự án, đề án khoa học nhằm xây dựng nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm nông sản cây ăn quả. Năm 2016, bưởi Đại Minh được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu chứng nhận. Đây là sự khẳng định cho chất lượng sản phẩm bưởi của địa phương. Mặt khác, điều này cũng đem lại những lợi ích kinh tế lâu dài cho người dân. Chị Phạm Thị Hồng Dung, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết thêm:
cây bưởi là cây thu nhập chính của nhà tôi, bởi vì hàng năm thì là nó cho thu nhập rất là cao. Mỗi một năm nó có thể là được thu nhập được vài trăm triệu, thì từ đấy mà lên thì là gia đình nhà tôi sử dụng cái nguồn tiền đấy để làm được nhiều việc.
Để người tiêu dùng tiếp cận dễ dàng với sản phẩm cây ăn quả, đồng thời giúp người dân thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận được với các thị trường tiêu thụ ổn định. Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh đã phối hợp với ngành công thương tổ chức các hội chợ giới thiệu sản phẩm, chương trình xúc tiến thương mại, lễ hội, góp phần giúp các địa phương, hợp tác xã và người dân tiếp cận được các đối tác, các đơn vị đặt hàng, đồng thời quảng bá được thương hiệu cũng như giúp người tiêu dùng đánh giá đúng quá trình lao động sản xuất của người nông dân. Sản phẩm cây ăn quả tỉnh Yên Bái đã có mặt tại các gian hàng, các trung tâm thương mại lớn trong và ngoài tỉnh, cũng như tạo được niềm tin cho người tiêu dùng, từ đó nâng cao được giá trị của cây ăn quả, tạo đột phá trên thị trường, tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thành phố Yên Bái luôn nỗ lực để mang một cuộc sống chất lượng hơn đến với người dân. Điều đó được thể hiện rõ ở những không gian sống văn minh, xanh sạch đẹp đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn ở thành phố. Trong những ngày chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022, nhiều tổ dân phố đang tổ chức trang trí và hoàn thành các công trình để tạo nên những không gian đáng sống được làm lên từ ý đảng lòng dân, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhiều ngày nay, bà con nhân dân tổ dân phố số 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái vui mừng phấn khởi bởi công trình tiểu công viên kết hợp với sân thể thao hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo không gian văn hóa luyện tập thể dục thể thao, vui chơi giải trí, đưa cuộc sống của người dân thêm hạnh phúc. Ông Trần Ngọc Chuyên, người dân tổ dân phố số 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
từ trước đến nay mới có một công trình như thế này để phục vụ nhân dân và phục vụ trong những các cái dịp lễ Tết và công trình khác nữa. Thế chúng tôi rất phấn khởi.
Công trình tiểu công viên kết hợp với sân thể thao được khởi công từ tháng 11 năm 2021, được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền phường Minh Tân, chi bộ và ban công tác mặt trận tổ dân phố số 6 đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân quyên góp ủng hộ trên 108 triệu đồng với diện tích sử dụng 920 m2. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân trong tổ tham gia đóng góp trên 65 triệu đồng xây dựng nhà thể thao đa năng và hệ thống chiếu sáng, sân bóng truyền hơi. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, bí thư chi bộ tổ dân phố số 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
Tạo nên một cái công viên, tiểu công viên rất là đẹp cho bà con nhân dân cũng như là toàn thể các cháu đến vui chơi trong những ngày sau giờ làm việc. Thì với cái số kinh phí là trên 100 triệu đồng, đây là hoàn toàn do cán bộ, đảng viên và các nhà hảo tâm trên địa bàn đã ủng hộ chúng tôi. Hai, đó là sẽ lắp đặt thêm các dụng cụ thể thao ngoài trời nữa và các đồ chơi để cho trẻ em, những các cháu thiếu nhi cũng đến đây để vui chơi được, để làm sao mà nâng cao cái chỉ số hạnh phúc cũng như là đời sống tinh thần cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn.
Năm 2021, tuyến đường Đào Tấn, tổ dân phố số 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái được triển khai xây dựng với sự đồng lòng của người dân. Tuyến đường được đầu tư bằng nguồn xã hội hóa với số tiền 150 triệu đồng. Từ sự đóng góp của người dân, tuyến đường Đào Tấn đã giành được giải nhất của phường và giải nhì cấp thành phố về xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2, xanh, bản sắc và hạnh phúc. Bà Đỗ Như Bình, tổ trưởng tổ tự quản tổ dân phố số 2 phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái nói:
Thường xuyên là chúng tôi vẫn cứ tập trung nhau để mà quét dọn thế rồi tu sửa lại cây cối. Chính vì vậy cho nên là hoa, mặc dù là mùa đông này nhưng mà hoa vẫn cứ tiếp tục nở hoa. Và chúng tôi rất là vui và rất là phấn khởi và luôn luôn có một cái tinh thần là ủng hộ, hợp tác cùng với phường, cùng với lại thành phố để cho đường phố của chúng tôi ngày càng đẹp hơn.
Tuyến đường hoàn thành, người dân cảm thấy rất vui và phấn khởi, bởi vậy vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ cùng nhau tham gia quét dọn vệ sinh, tạo không gian môi trường sống xanh sạch đẹp. Bà Vũ Thị Hồng Vân, bí thư chi bộ tổ dân phố số 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết:
Kinh phí đã hoàn toàn là xã hội hóa hết, có người có nhiều đóng góp, nhiều người có ít đóng góp ít. Khi chúng tôi đã làm được việc thì đâu đó là người ta rất là nhiệt tình và ủng hộ chúng tôi, thì cũng định là năm nay là chúng tôi sẽ làm có những cái điểm nhấn như thế. Thì chúng tôi cũng đăng ký con đường này với phường, là năm nay chúng tôi sẽ cũng đăng ký để thi. Thôi cho dù là được giải không được giải nhưng mà thấy nhân dân họ phấn khởi và tất cả mọi người người ta đã ủng hộ.
Những đóng góp của người dân thành phố Yên Bái đã và đang xây dựng thành phố Yên Bái trở thành thành phố đáng sống, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân như nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thanh niên Yên Bái chiếm khoảng 25% dân số toàn tỉnh. Xác định việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên. Những năm qua, tổ chức đoàn, hội đã không ngừng đổi mới các nội dung, phương thức hoạt động để đến gần hơn với thanh niên, chăm lo hỗ trợ những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, thiết thân nhất của thanh niên. Qua đó giúp thanh niên trẻ hiện thực hóa ý tưởng lập thân lập nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Là đại diện tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp của tuổi trẻ xã Hòa Cuông, huyện Trần Yên, anh Vũ Đình Khánh giờ đang đảm nhận vai trò giám đốc hợp tác xã quế Khánh Thành. Đây chính là doanh nghiệp góp phần đưa 3 sản phẩm từ quế của xã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của huyện Trần Yên. Lựa chọn khởi nghiệp của Đình Khánh chính là bắt đầu từ nông nghiệp và phải vượt qua nhiều khó khăn do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm và sự hoài nghi của nhiều người, anh Khánh cho biết.
Lúc đầu thì gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là đi mua về mọi người thì ít người ủng hộ, tại vì từ trước nay chưa có ai này, không biết là làm có hiệu quả không, có làm được không. Hai là bà con nhân dân với cả thành viên trong hợp tác xã cũng chưa có niềm tin, thì làm hàng ra không biết bán đi đâu, không biết bán cho ai, và bán sợ làm có được không, làm có bị lỗ không, nên phải tất cả là mình phải bỏ vốn của nhà, của bản thân mình ra làm. Khi mọi người nào thấy là hiệu quả thì mọi người mới đồng ý mới làm theo.
Dồn hết vốn tự có và liên kết với một số người cùng chí hướng ở địa phương, anh Khánh đầu tư xây dựng nhà xưởng rộng hơn 3.000 m2 với hệ thống thiết bị sản xuất đồng bộ như máy cắt, máy nghiền, ép tinh dầu. Hợp tác xã quế Khánh Thành chủ động tìm đến các vùng nguyên liệu tại các xã trên địa bàn huyện Trần Yên, rồi thu mua quế tươi về phân loại, sơ chế thành các sản phẩm như quế trẻ, quế vụn sạch, quế điều thuốc, quế bột. Khi đã có được các sản phẩm chất lượng, anh Khánh tự tìm cách quảng bá sản phẩm dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin và tìm kiếm các đối tác để chào hàng. không phủ công của chàng thanh niên trẻ, một số đơn vị đã đặt hàng các sản phẩm từ quế vỏ của hợp tác xã để sản xuất và xuất khẩu sang các thị trường Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc. Trong 11 tháng năm 2021 đầu năm nay, hợp tác xã đã xuất khẩu hàng trăm tấn hàng thành phẩm mang về doanh thu gần 10 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thành Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Cuông cho biết.
Anh giám đốc hợp tác xã này thì là một đối tượng thanh niên trẻ ở tại địa phương và có cái ý chí khởi nghiệp rất là tốt. Thì đối với địa phương chúng tôi thì cũng đang khuyến khích động viên các cái mô hình thanh niên phát triển khởi nghiệp kinh tế như thế này. Để cái quan điểm là sẽ cố gắng là phát triển và làm ăn kinh tế để phát triển ngay tại địa phương mình, cũng không phải là đi làm ăn xa nơi khác nữa. Và thì cũng từ cái mô hình này cũng thu hút được rất nhiều các cái bạn đoàn viên thanh niên, thế rồi là nhân dân, để tạo cái điều kiện để lao động địa phương là thu hút và làm việc cho cái đơn vị hợp tác xã.
Cùng với khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều thanh niên Yên Bái, đặc biệt là thanh niên vùng sâu vùng xa, còn đa dạng các loại hình kinh tế về khởi nghiệp. Mô hình làm du lịch homestay của gia đình anh Tòng Văn Ngoan ở thị trấn Mù Căng Chải là một minh chứng. Tận dụng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, lại có những địa danh nổi tiếng và một nền văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông, anh Tòng Văn Ngoan, thị trấn Mù Căng Chải đã đầu tư xây dựng nhà sàn, chỉnh trang nhà cửa để phục vụ khách tham quan và nghỉ dưỡng. Anh Ngoan cho biết thêm.
Cũng đi tham quan, đi tour, hỏi một số nhiều nơi ấy, xem cái cách làm của họ. Và ngoài ra thì với cái điều kiện của mình thì sẽ đầu tiên sẽ sửa sang lại cái nhà cửa và một số cái công trình phụ để phù hợp với cái việc đón du khách. Sau khi đã hoàn thiện những cái công trình gọi là để phục vụ du khách thì cũng mình cũng quảng cáo trên những cái trang Facebook hoặc là đập lập cái fanpage ấy, để giới thiệu với những bạn bè du khách trong nước và nước ngoài.
Trên cơ sở đánh giá vai trò của các ý tưởng mô hình thanh niên Yên Bái khởi nghiệp, tỉnh đã ban hành đề án hỗ trợ phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2019-2020. Đây được xem như một luồng gió mới, thổi bùng khát vọng, tạo động lực để tuổi trẻ khẳng định mình. Nhiều hoạt động của đề án đã được triển khai thu hút sự tham gia và lan tỏa phong trào khởi nghiệp đến các thành viên, thanh niên. Ông Hà Đức Hải, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết thêm.
Trong năm 2020 thì chúng tôi tiếp tục tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng dự án khởi nghiệp trong học sinh sinh viên và thu hút được gần 900 lượt ý tưởng tham gia của các bạn học sinh sinh viên. Ngoài các cuộc thi do Ban Thường vụ tỉnh đoàn chủ trì tổ chức, chúng tôi cũng triển khai các cuộc thi do Trung ương đoàn tổ chức và đã có một số ý tưởng dự án của các bạn đoàn viên thanh niên Yên Bái đã được tham gia vào vòng bán kết cũng như vòng chung kết của cuộc thi do Trung ương đoàn tổ chức.
Là một trong những hoạt động khởi nguồn cho các mô hình thanh niên lập thân, lập nghiệp, cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên Yên Bái khởi nghiệp đã trải qua 3 năm tổ chức, thu hút hàng trăm lượt đoàn viên tham gia mỗi năm. Từ những ý tưởng nhỏ được các bạn nung nấu, phát triển thành sản phẩm, đem lại giá trị bước đầu, không chỉ là sân chơi thể hiện mình, mà cuộc thi còn là cơ hội để nhiều nhóm thanh niên kêu gọi sự đầu tư của các doanh nghiệp. Anh Nguyễn Thanh Bình, một trong những thanh niên có nhiều ý tưởng về khởi nghiệp cho biết.
Các cuộc thi khởi nghiệp của tỉnh đoàn tổ chức đóng một ý nghĩa, có một ý nghĩa rất là quan trọng trong cái việc giúp đỡ cho những đoàn viên thanh niên, đặc biệt là những thanh niên như chúng tôi có những ý tưởng, có những dự án được trình bày và được nhận sự góp ý từ các vị chuyên gia để giúp chúng tôi hoàn thiện dự án để có một cơ sở cũng như là có những cái kiến thức thực tế áp dụng trong quá trình triển khai đề tài để mang lại những lợi ích kinh tế cho bản thân, cho gia đình hay cho xã hội.
Cùng với khơi nguồn sáng tạo đề án khởi nghiệp của tỉnh, còn hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật, tập huấn, nâng cao năng lực lãnh đạo cho đoàn viên thanh niên khi xây dựng các mô hình. Anh Phạm Hải Triều, Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Lâm Thượng, một trong những thanh niên được hưởng lợi từ các chương trình dự án hỗ trợ khởi nghiệp với mô hình liên kết chăn nuôi thỏ cho biết.
Thông qua cái chương trình khởi nghiệp năm 2017, thì được Sở Khoa Công nghệ tỉnh phối hợp với bên tỉnh đoàn để tổ chức cuộc thi đấy thì tôi cũng tham gia. Thì sau cuộc thi đấy thì cũng được các anh chị bên tổ chức đoàn với lại bên Sở Khoa học với lại những cái các ban ngành khác thì cũng tư vấn hỗ trợ rất nhiều là về cái kiến thức, về cái sự kết nối để mình tìm hiểu, để mình xây dựng tốt hơn cái quy mô của mình. Và sau đấy thì chúng tôi cũng được bên nguồn vốn 120 cho tỉnh đoàn quản lý thì được nhà vay một số vốn là 150 triệu đồng với lãi suất ưu đãi.
Đến nay, thông qua 7 cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp, 17 lớp tập huấn cùng nhiều diễn đàn về khởi sự kinh doanh, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã thu hút gần 1.000 lượt bạn trẻ là học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn tham gia và đóng góp sáng kiến, ý tưởng, đề xuất. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, đóng góp sức trẻ để xây dựng quê hương, đến nay toàn tỉnh có 297 tổ hợp tác, 35 hợp tác xã do thanh niên làm nòng cốt, 28 doanh nghiệp trẻ, 100% các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã có tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế. Có thể thấy, thế hệ trẻ tỉnh Yên Bái hôm nay đã và đang phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động trước thời cuộc để xây dựng hình ảnh con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabay. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555. Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình mở đợt bán hàng cao điểm đón Tết Nhâm Dần với chương trình Tài Lộc Tới, Phơi Với Tết Honda. Áp dụng với khách hàng mua xe Way Alpha, Blade, Vision và Ablade. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 1 năm 2022. 100% khách hàng có quà khi tham gia quay thưởng tại tất cả hệ thống xe máy Honda Hòa Bình và có cơ hội may mắn trúng thưởng ra đặc biệt 20 xe máy Honda Way Alpha phiên bản giới hạn. Giải nhất 2.000 xe máy Honda Way Alpha phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng không trúng thưởng xe máy sẽ nhận được tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Honda Việt Nam liên tục ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt là xe Winner thể thao 150 phân khối, đẳng cấp uy lực của dòng xe thể thao dành cho giới trẻ. Hệ thống xe máy Hòa Bình hỗ trợ phí trước bạ cho tất cả khách hàng mua xe Winner X, trị giá lên đến 2 triệu đồng, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Dịch vụ bán hàng trả góp, cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543 827.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.